จับลงมาหมกมันเหลือเห็นปีเป็นรอยของจุดจุดต่างๆเลยนะช่วยความเข้ามาอ้ายแต่ก็ใช้น้อยหลอดชั่วมาชั่วจอดหรือเกอร์หอมในจุดกองหมายถึงหลอดของนายของกองเป็นสิ้นชั่วยึดจะเป็นเหมือนกองกำจัดนายแบ่งเอิ้นโดยดื่มสื่อชั่วchúng con có thể nắm lấy lời của Chúa học và có thể điều nào đó áp dụng trên đời sống của chúng con thì xin Thánh Linh của Chúa giúp để chúng con không phạm tội với Chúa chúng con cảm ơn Ngài xin Thánh Linh của Chúa bao phủ chúng con chúng con cầu nguyện tất cả những điều này trong danh của Chúa Giêsu Christ Amen. Trước nhất tôi muốn nói rằng buổi sáng hôm nay cái bài giảng của tôi nó không có tính cách giảng luận nhưng mà nó có tính cách tâm tình. Bởi vì tôi thấy hội thánh của Chúa có những cái điều mà tôi muốn tâm tình nhiều hơn. Dĩ nhiên cái tâm tình của tôi nó nhiều ở trên nền tảng lời của Chúa. Và trong chúng ta đã thấy công việc của hội thánh Chúa trong những năm tháng qua, có những cái công việc, trong những cái công việc của nhà Chúa đó, lắm khi chúng ta không thấy rõ, chúng ta không hiểu rõ và chúng ta phán một câu sành dờ. Đó là việc của con người. Hay là có những người gọi là tự tin thì nói đây là công việc của Chúa. Thì như vậy cái câu hỏi chúng ta đặt ra là làm sao để chúng ta biết cái đó là cái việc của con người và đây là cái việc của Chúa. Đó là điều mà tôi muốn tâm tình để rồi chúng ta không rơi vô cái trường hợp mà chúng ta thấy công việc Chúa làm ở trên hội thánh của Chúa và chúng ta nói đó là công việc của xác thịt của con người. Có những cái quyết định mà khi chúng ta nghe một cái là chúng ta chỉ cần nghe cái quyết định đó, không cần biết, không cần suy nghĩ, không cần cầu nguyện để xem coi Chúa hướng dẫn mình như thế nào để mình có thể nói một lời. Nhưng mà chỉ cần nghe một cái quyết định là nói rằng ồ đó không phải là ý của Chúa. Cho nên làm sao để chúng ta có thể biết được ý của Chúa, hay là chúng ta làm sao để biết rằng đây là cái việc của Chúa hay là cái việc của người. Và đó là cái điều mà tôi muốn tâm tình với quý bà chị em sáng hôm nay, để rồi mình gọi là bình tĩnh, từ từ, cẩn thận ở trong lời nói của mình. Bởi vì nếu không thì như Chúa nói đó, cái công việc của Đức Thánh Linh làm tỏ tường ở trong đời sống của Chúa Giêsu mà những người Pharisee nói ồ đây là cái việc của ma quỷ. Và khi tôi cuối bài giảng tôi sẽ nói điều này, nhưng mà khi tôi nói chuyện với nhiều mục sư ở trong tiểu bang này cũng có, ở ngoài tiểu bang này cũng có, và tôi thấy là không chỉ hội thánh của chúng ta rơi vào cái trường hợp này mà nhiều hội thánh khác nữa quý bạn trẻ. Cho nên tôi suy nghĩ và tôi muốn dùng cái cơ hội có thể là đây là cái bài giảng gọi là không phải là cuối cùng, nhưng mà nó sau cái bài giảng này thì có thể tôi sẽ nhẹ hơn được chút xíu. Cho nên tôi muốn dùng cái cơ hội này để tôi tâm tình với quý cụ quý bạn trẻ. Cái câu gốc chúng ta đọc đó: vậy nếu mưu luận hay là công cuộc của đời này ra bởi người ta đó thì sẽ hư đi, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ, những cái nguyên tắc của Chúa dạy dùng một cái người gọi là không phải thuộc về Chúa nhưng mà nêu lên những cái điều mà chúng ta cần phải học. Và chúng ta thấy đây là cái lời khuyên của một người mà tôi có thể dùng cái chữ vui vui là nói có sách mách có chứng. Đây là ông Gamaliel, và ông Gamaliel này ông nói không chỉ là ông nói trên cái lý thuyết mà ông đã kinh nghiệm, ông đã thấy những cái trường hợp nó đã xảy ra từ ông Thiuda cho đến ông Juda, rồi chúng ta thấy ông đi đến cái kết luận. Và đây là cái người đưa ra một cái lời nhận định và tôi mượn cái lời đó để có thể tâm tình với quý bà chị em. Ông Gamaliel là ai? Ở trong câu 34 thì chúng ta thấy ông cũng nói một chút xíu. Nhưng có một người Pharisee tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân chúng tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Ở đây nó nói đến một chút xíu về cái tiểu sử của ông Gamaliel. Nhưng mà chúng ta biết là ông Gamaliel là một cái nhà thông thái về luật pháp của Do Thái. Ông gọi là rất là mình dùng cái chữ thiêng liêng chứ ông rất là sâu nhiệm, hay là cái sự hiểu biết của ông rất là rộng lớn trong vấn đề luật pháp. Không chỉ luật pháp của Môi-se nhưng mà có những cái luật pháp gọi là chi chít của Pharisee mà phải làm theo đó, thì ông này ông gọi là ông tin tưởng tất cả những cái luật pháp đó, và ông cũng là một cái thành viên ở trong tòa công luận, và có thể nói ông là một cái thành viên rất là nặng ký ở trong tòa công luận. Bởi vì chúng ta đọc câu 34 chúng ta thấy ông có thể đứng lên và ông có thể nói và mọi người phải gọi là theo cái quyết định của ông, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái người, thứ nhất đó là người nói có sách mắt có chứng, cái người thứ hai là có cái sự hiểu biết về lịch sử con dân của Chúa, và ông cũng là vị thầy của Phaolô chúng ta biết rồi. Và chúng ta thấy cái kinh nghiệm của ông, chúng ta nói cái kinh nghiệm của ông từ câu 36-37 nói lên cái sự hiểu biết của ông. Ở đây là những cái lịch sử nó được ghi ở ngoài Kinh Thánh, cho nên trong Kinh Thánh chúng ta không có thấy những cái chuyện gọi là giấy lên rồi làm loạn như là ông Thiêu Đa là chúng ta, nhưng mà lịch sử ở bên ngoài thì có ghi lại những cái điều này. Cho nên chúng ta thấy ông Gamaliel là một người có thể hiểu biết từ bên trong tôn giáo lẫn bên ngoài chính trị, xã hội và lịch sử. Cho nên cái lời khuyên của ông, chúng ta cần nhờ ơn Chúa để mình có thể học. Và một chữ mà tôi ước ao là chúng ta có thể nhớ, có thể quên tất cả bài giảng buổi sáng hôm nay, nhưng mà khi về chúng ta chỉ nhớ hai cái chữ rồi chúng ta áp dụng vào trong những cái nguyên tắc. Hai cái chữ đó ông nói là hãy cẩn thận, cái câu 35. Kế đó người nói rằng hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Ý ông mới nói là cái suy nghĩ, cái quyết định, cái gì của các ngươi nói, muốn nói hay là các ngươi muốn gọi là xử cái những các sứ đồ này á, thì các ngươi phải làm một điều đó là cẩn thận. Và ông đưa ra những cái dẫn chứng. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi chỉ muốn nói hai điều ở trong cái lời tâm tình của tôi, và tôi muốn đưa ra hai cái nguyên tắc ở trong lời của Chúa để chúng ta có thể khi mình nói cái điều gì, mình suy nghĩ cái điều gì và mình đi đến một cái quyết định để mình gọi là phán quyết đó, thì mình phải cẩn thận và mình theo hai cái nguyên tắc mà Chúa dạy buổi sáng hôm nay. Cái nguyên tắc thứ nhất, làm thế nào để chúng ta biết việc của Chúa? Thì ở trong câu gốc mà chúng ta thấy đó, việc của Chúa nó sẽ tồn tại lâu dài và kết quả thu lên bàn trên. Chúng ta nên nhớ cái điều này để rồi mình đừng có gọi là mình chỉ thấy cái khúc đầu chưa có đến cái kết thúc, chưa có đến cái giai đoạn kế tiếp mà chúng ta nói rằng ồ đây là cái việc của con người, cái việc của xác thịt, cái việc của ma quỷ, thì coi chừng là xong của chúng ta. Nguyên tắc đầu tiên như tôi nói đó là việc Chúa làm hay là việc của Chúa đó thì nó sẽ tồn tại lâu dài và kết quả dầu là thiểu số thưa quý vị và anh chị. Chúng ta suy nghĩ đến những cái điều này, những cái chi tiết trong cái nguyên tắc này, cái công việc của Chúa dầu là thiểu số, dầu có thể một người đứng thơ tội đó, thì nếu công việc của Chúa thì nó cũng sẽ tồn tại và nó sẽ đem đến cái kết quả cho Chúa. Và dĩ nhiên trong cái nguyên tắc thứ hai tôi sẽ nói cái phần ngược lại, nhưng mà tôi không muốn nói nhiều tại đây. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái điều này để còn mình có thể vững đức tin, dầu cho mình có thể hầu việc Chúa, dầu cho mình có phục vụ Chúa, hay là trong các ban ngành, trong các sinh hoạt, trong tất cả mọi lãnh vực trong hội thánh của Chúa, nếu công việc của Chúa mà mình đi đúng và mình biết rằng đây là ý chỉ của Chúa cho mình làm, thì dầu mình thiểu số thì công việc Chúa nó cũng sẽ phát triển và nó sẽ kết quả. Câu 18 của đoạn 5 cho chúng ta thấy rằng họ bắt các sứ đồ bỏ vào thám công. Các sứ đồ chỉ có 12 người, nhưng mà chúng ta đọc trong cả đoạn 5 chúng ta sẽ thấy bao nhiêu người nhóm lại từ thầy cả thượng phẩm và những người theo họ, rồi tại trong quan coi ở đền thờ trong 24 tất cả nhiều người bao vây các sứ đồ, rồi tòa công luận ít nhất là có 70 người ở tại đó. Và chúng ta thấy các sứ đồ chỉ là một cái nhóm thiểu số. Nhưng mà cái nguyên tắc của Chúa như tôi nhắc đi nhắc lại trong bài chia sẻ và giảng của sáng nay là việc của Chúa nó sẽ tồn tại lâu dài và kết quả dầu là một cái nhóm người thiểu số đó, cái nhóm người mà có thể nhiều người nói rằng cái nhóm người này không có học thức, cái nhóm người này không có cái uy quyền gì trong xã hội này. Và điểm thứ hai chúng ta thấy công việc của Chúa thì nó sẽ tồn tại lâu dài và kết quả dầu là cái tánh mạng của những người đó bị an nguy. Câu 33 cho chúng ta thấy họ nghe mấy nhiêu lời thì nghiến ngầm giận mãn bàn mưu giết cả sứ đồ. Và nếu chúng ta đọc cái câu này nó không có áp dụng một 100% ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà nó có thể, nó có một cái hình ảnh tương tự với hội thánh của Chúa. Có nhiều cái công việc, có nhiều cái điều mà khi hội thánh của Chúa đưa lên một cái quyết định á, thì có những người giận hoảng, có những người mà bày tỏ cái phản ứng gọi là cái công việc này có phải là công việc Chúa hay không. Dĩ nhiên ta không có bàn sâu vô là cái việc của hội thánh của chúng ta đây là việc của Chúa hay việc của người, nhưng mà mỗi người chúng ta phải cẩn thận và mình nhìn xem cái công việc của Chúa muốn ở trên hội thánh của Chúa, ở trên đời sống của mình. Mình phải là người học cái điều mà Chúa dạy mình. Việc Chúa sẽ tồn tại lâu dài và kết quả, dầu là thiểu số, dầu là tánh mạng có thể bị an nguy, dầu có thể có những cái khó khăn, dầu có thể gọi là trầy vi tróc giải, dầu có thể là lao đao lận đận. Sứ đồ Phao-lô nói nhìn cái vẻ bề ngoài nó không có ai ưa, nhìn cái vẻ bề ngoài nó không có cái điều gì để lấy làm tốt đẹp cho người khác có thể ham thích, nhưng mà nếu việc của Chúa thì nó sẽ tồn tại, thưa quý vị và cha. Và đây là điều tôi tin chắc, lời của Chúa đã nói, và khi việc của Chúa thì nó sẽ tồn tại. Dầu có bao nhiêu thách thức, dầu có bao nhiêu cái điều gì đó xảy ra ở trên cái công việc đó, thì cái công việc đó vẫn tồn tại và kết quả. Và như chúng ta thấy cái kết quả mà các sứ đồ có, đó là câu 41 đến 42 của đoạn 5 đó. Việc Chúa không thể nào chấm dứt, nhưng mà sẽ tiếp tục đi tới cái chiều hướng của Chúa. Các người tôn giáo, các người trưởng lão, các thầy tế lễ, những người quan coi đền thờ muốn dập tắt công việc của Chúa ở tại Jerusalem, nhưng mà chúng ta thấy họ không dập tắt được, và các sứ đồ vẫn tiếp tục rao giảng lời của Chúa. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để mình từ từ bình tĩnh nhìn xem công việc của Chúa là học nơi Chúa, học từ từ, và xin Chúa cho mình cái sự hiểu biết để rồi mình không có phán quyết mau lẹ mà nó mang khổ vào thân mình. Và tôi muốn đưa một cái bài học lịch sử cho chúng ta suy nghĩ, đó là hình ảnh con Joseph. Trong Sáng Thế Ký từ chương 37 đến chương 50, chúng ta đã đọc qua Kinh Thánh rồi, chúng ta thấy một cuộc đời có thể nói rằng lao đao lận đận. Và nếu trong cái cách nhìn của con người, trong những cái khoảnh khắc mà ông Joseph ông gặp phải đó, mình nghĩ rằng công việc này là công việc gì, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy cái công việc Chúa làm ở trên đời sống ông Joseph đó, nó có cái kết quả, đó là tiếp tục cái dòng giống của dân Israel được tiếp nối để có thể đi đến cái chương trình của Chúa. Ông Joseph có thể bị gọi là, như điều chúng ta học đó, ông là thiểu số so với 12 người anh, 11 người anh của mình thì ông là người thiểu số. Đúng ra thì lúc đó chỉ có 10 người anh thôi. Chúng ta thấy một đối chọi với 10 người. Rồi khi mà bị bán qua nhà Potiphar, bị đi vào trong cái một đất nước mà gọi là cô độc ở trong đó. Và nếu chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta đặt mình trong trường hợp của ông Joseph thì mình sẽ nói như thế nào? Đây là việc của Chúa hay là việc của con người? Nhưng mà chúng ta thấy Chúa vẫn thành tín để làm trọn cái công việc của Chúa, và nó mang đến cái kết quả là cả gia đình của ông Jacob được sự bảo vệ, sự sống, và tiếp tục lưu truyền cái dòng giống Israel. Và dĩ nhiên không phải chỉ có Joseph, nhưng mà có nhiều bài học khác, những người khác, từ Moses, từ David, từ Daniel cho đến Eli. Nhiều người khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy ông Moses một người và có thể đứng để đối chọi lên với cả cái triều đình Pharaoh. Rồi ông David là gì? Ông David chỉ có một mình phải chạy trốn chui trốn nhủi, trong khi quân hay là cả cái nhóm của ông hay sao rượt đuổi. Và có thể nhiều người lúc đó nghĩ rằng ô, ông Saul đó là vị Chúa chăng? Nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ đến ông Saul sao? Nhưng mà chúng ta thấy ông David là thiểu số, an nguy đến tính mạng, nhưng mà đó là việc của Chúa để chuẩn bị cái người hầu việc Chúa đó, và Chúa cho cái kết quả. Đa chúng ta thấy chỉ có một mình cô đơn cô độc đứng đối chọi lại với nhiều người. Nhưng mà cái kết quả chúng ta thấy, chúng ta có thể nói đó là cái công việc Chúa làm. Cho nên một lần nữa, và tôi cũng chắc sẽ nhắc đi nhắc lại, quý cụ quý mạnh cho chúng ta nhờ ơn Chúa bình tĩnh từ từ. Dầu nó có cái kết quả gì đi nữa thì nó cũng sẽ là một bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta không học như những bài giảng tôi đã giảng trong những tuần trước, nếu chúng ta không học thì chúng ta phải học lại nữa. Cho nên bình tĩnh, Chúa sẽ dạy chúng ta và chúng ta phải học. Nguyên tắc thứ nhất đó là việc Chúa thì sẽ tồn tại lâu dài và kết quả. Từ từ rồi mình sẽ thấy cái công việc của Chúa hay là cái công việc của con người. Nếu công việc của con người, chúng ta phải học lại. Nếu công việc của Chúa thì đó là sự hướng dẫn mà Chúa giúp chúng ta, thì chúng ta làm công việc Chúa. Cái nguyên tắc thứ hai thì nó ngược lại với nguyên tắc thứ nhất, đó là việc người đó thì nó sẽ không lâu dài, nó sẽ hư đi. Việc người nó sẽ không có lâu dài. Nếu quý vị không tin tôi, quý vị hãy dòm công việc của Chúa từ những lời mà Chúa ghi lại trong Kinh Thánh. Cho nên đó là điều mà tôi tâm tình, nhưng mà tất cả những cái tâm tình này nó ra từ lời của Chúa, những cái bài học của lịch sử, những cái kinh nghiệm của những người đã đi trước và thấy rằng cái việc của con người thì nó sẽ không có lâu dài, một cái thời khoảng nào đó thì nó sẽ bị hư đi. Dầu mà đa số chúng ta ở trong một cái xứ sở hay là chúng ta sống trong một cái thế gian mà chúng ta tôn trọng cái vấn đề dân chủ đa số, nhưng mà thưa quý cụ quý mạnh xem, đa số chưa hẳn là tốt. Dĩ nhiên chúng ta phải theo những cái quy luật, dầu ở bên trong và thánh ở bên ngoài, thì khi nói đến dân chủ thì chúng ta phải tôn trọng. Nhưng mà dầu đa số thì cũng chưa hẳn là đúng. Đó là điều mà tôi muốn quý mạnh xem chúng ta suy nghĩ. Để chúng ta thấy ở trong công vụ thì chúng ta thấy như tôi nói đó, bao nhiêu người gom lại 70 người ở trong tòa công luận, thầy cả thượng phẩm, rồi bao nhiêu người ở trong đền thờ Jerusalem, những cái quan coi đền thờ, các thầy tế lễ đó, gom lại và dùng cái số đông để có thể áp đặt các suy luận. Cho nên chúng ta suy nghĩ điều này để rồi mình nhờ ơn Chúa để mình thấy cái công việc Chúa làm, chứ không phải là cái kết quả chúng ta hiện có. Và cái điểm kế tiếp nữa là chúng ta thấy cái việc người nó sẽ không có lâu dài, nó sẽ hư đi, dầu có đủ quyền lực của tôn giáo của bà cha. Bên đầu câu 24 cho đến câu 27 chúng ta thấy đây là cái nhóm người, cái số đông để có thể gọi là muốn đè bẹp các sư đồ. Từ câu 24 của đoạn 5, quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sư đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người họp đến báo với họ rằng: kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi, bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận, thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ mà rằng. Chúng ta thấy câu 24 và câu 27 đó, dầu họ có đủ gọi là cái quyền lực của tôn giáo để có thể bắt các sứ đồ đứng trước cái tòa án tôn giáo của Do Thái, nhưng mà cái quyền lực đó nó cũng không có thể lâu dài nếu đó là việc của con người. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa, mình đừng có sợ, hoặc là mình cũng đừng có quá khích để mà mình nói những điều mà nó làm không chỉ tổn hại đến hội thánh nhưng mà mình phạm với Chúa. Đây là điều mà tôi rất là sợ để mình có thể nói rằng nhiều khi mình nóng vội. Dĩ nhiên con người ai cũng có những cái điều đó, nhiều khi mình nóng vội, nhiều khi mình bực tức. Như chúng ta thấy những cái từ mà Kinh Thánh ghi lại ở đây, những cái ông này, những cái quan này, những cái thầy tế lễ này là những người thuộc linh của bạn trẻ, họ ở trong đền thờ mà, nhưng mà vẫn còn có những cái điều mà lắm khi nó bày tỏ ra ở trong cái con người. Và cái kết quả là chúng ta thấy là gì? Cái câu 33 cho chúng ta thấy cái ý của họ, cái điều họ muốn làm đó là họ muốn giết các sứ đồ. Nhưng mà cái câu 40 thì cho chúng ta thấy cái kết quả đó là họ không có giết được, họ chỉ có thể đánh đòn. Dĩ nhiên trong cái ơn thần hồn của Chúa, Chúa bảo vệ các sứ đồ, mình không có bàn sâu vô. Nhưng mà chúng ta thấy cái mưu lực của con người thì nó sẽ hư đi. Đó là điều mà ông Galilean nói. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để rồi mình có thể bình tĩnh. Dĩ nhiên có những lúc mình không bình tĩnh được, nhưng mà bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ cái điều mà mình sẽ nói. Và cái bài học lịch sử mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là ông Saul ở trong Samuel thứ nhất đoạn 8. Chúng ta nếu ai có thánh chúng ta mở ra thì chúng ta thấy Samuel nhất đoạn 8 trở đi là nói đến cái gọi là cái bức màn được mở ra cho ông Saul. Nếu chúng ta đọc, tôi đọc để quý bà cho em thấy những cái điều mà cái nguyên tắc thứ hai đó là việc con người sẽ hư đi, sẽ không lâu dài và hư đi, đó là dầu đa số, dầu có đủ quyền lực của tôn giáo vẫn không tồn tại. Khi Samuel đã già thì lập con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abija, hai người đón xét tại Beersheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhận lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều đến hiệp, đều hiệp lại đến cùng Samuel tại Rama và nói rằng: kìa, ông đã già, các con trai ông lại chẳng noi theo gương ông. Bây giờ xin hãy lập nên chúng tôi một vua, đặng đón xét chúng tôi y như các dân tộc khác. Đã có rồi. Các lời chúng nói rằng: hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đón xét chúng tôi, chẳng đẹp lòng Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Câu 1 chúng ta thấy, nâu câu 4 chúng ta thấy là hết thảy các trưởng lão ở đây cũng đang nói đến 70 trưởng lão mà nó có từ cái thời Mô-sê. 70 trưởng lão, hết thảy các trưởng lão này đến với ông cụ già Samuel. Nói là bây giờ tôi muốn con vua. Cái điều này làm cho ông Samuel rất là buồn. Bởi vì ông biết, mà chúng ta thấy một hình ảnh nữa, một lần nữa, một người đối chọi với 70 người. Nhưng mà không phải chỉ có chừng đó thôi. Nếu chúng ta đọc thêm nữa thì khi ông Samuel ổng ra, ổng nói với tất cả dân sự, thì bây giờ ông Samuel lại là một người và đối chọi với cả dân sự của Chúa dân Israel. Và dân Israel nói rằng: hãy cho tôi một vua, cho tôi một vua. Cái chuyện mà vua đó bắt tôi, dân tôi, con cái tôi cài cấy hay là cởi ngựa hay là kéo xe gì đó, tôi sẵn sàng tôi làm hết. Chúng ta thấy cái kết cục của cuộc đời sau lớn, nếu chúng ta đọc trong Samuel thì chúng ta sẽ thấy lắm khi có những cái công việc mà chúng ta muốn Chúa sẵn sàng Chúa cho chúng ta, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ học cái công việc nào là việc của Chúa và việc nào của người. Cho nên như tôi nói hồi nãy đó, nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng ồ, cái số đông đó là cái số mà bài tỏ thánh ý của Chúa, tôi không có loại trừ cái điều này quý bạn nha. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận để mình thấy được cái kết quả hơn là mình nói cái kết quả hiện có là cái số đông. Cho nên đây là cái điều như tôi nói, tôi chỉ tâm tình để rồi quý cụ, quý bà cha em và ngay cả tôi cũng vậy, mình sẽ học để mình có thể cẩn thận trong lời nói của mình, cẩn thận trong những cái quyết định của mình. Và như tôi nói đó, xin Chúa cho chúng ta có thể có cái nhìn xuyên qua cái công việc. Còn nếu không thì mình sẽ phán quyết theo cái con mắt mình thấy. À, đây là cái suy nghĩ của tôi. Có thể ông Gamaliel ổng có cái nhìn hơi phù linh một chút xíu, nhưng mà bởi vì ổng đang ở trong cái cương vị mà ổng không có thể nào gọi là binh vực các sứ đồ được. Và như tôi nói đây là cái suy nghĩ của tôi thôi. Cho nên ông đã thấy, như tôi nói cái phần đầu đó, cái kinh nghiệm của ông về những người đã gọi là đứng lên gọi là làm ngon lành đó, thì tất cả đều gọi là bại liệt hết. Từ ông Thiuda cho đến ông Juda, và ông Gamaliel ông thấy được cái hình ảnh đó. Cho nên ông khuyên là đừng có đụng chạm, nếu mà cái việc đó của con người đó thì nó tự động nó sẽ dẹp con về. Còn nếu mà công việc của Chúa đó thì mình đánh giá cho Chúa, mình phản đối Chúa, Cho nên điều tôi kết luận đó là xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn xuyên qua cái công việc, hơn là mình chỉ nhìn cái kết quả nào đó mà hội thánh của Chúa đi qua. Và thứ hai đó là cẩn thận trong cái lời nói và cái quyết định của mình. Như tôi nói đó, tôi có tâm sự với nhiều mục sư, thì có những mục sư nó nói rằng hội thánh của tôi cũng vậy đó, cũng kêu gọi cầu nguyện, cũng kêu gọi đủ mọi thứ hết, và rồi khi bầu bán ra cái kết quả thì lấy làm giận quản mà nói rằng đó là việc của ma quỷ. Thưa quý bà xem, đây là cái điều mà chúng ta cẩn thận nhất ở trong lời nói của mình. Và như tôi đã từng nói với hội thánh của Chúa tại đây, đừng bao giờ gọi là phát ngôn bởi vì cái sự cực đoan của mình, hay là cái sự nhạy bén của mình trong những cái quyết định của hội thánh của Chúa. Bởi vì chúng ta không thể nào biết được công việc của Chúa cho đến khi mình thấy cái kết cục cuối cùng mà Chúa làm ở trên hội thánh của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ phạm tội với Chúa. Như tôi nói đó, chúng ta sẽ phạm tội với Chúa, chúng ta sẽ là người phản loạn Chúa chứ không phải phản loạn hội thánh. Chúng ta là người sẽ chống đối Chúa chứ không phải là chống đối hội thánh. Và hãy kiên nhẫn để Chúa giải quyết công việc của con người. Cái công việc của xác thịt Chúa sẽ giải quyết. Và đây là điều mà tôi nói cuối cùng, tôi nói ra từ tâm lòng của tôi. Nếu công việc của xác thịt, nếu đó là công việc của con người đó, Chúa sẽ giải quyết người đó. Thưa quý mạng trên, dầu đó là thị tớ của Chúa, Chúa cũng sẽ giải quyết. Đừng, chúng ta đừng có, tôi hay nói cái chuyện này, đừng có dạy mà giúp Chúa để giải quyết. Như trong cái trường hợp của ông Sao Lơ, chúng ta thấy ông David, ông rất là khôn ngoan, ông không có đụng chạm tới cái người mà Chúa sức dầu là ông Sao Lơ. Dầu là ông David, ông biết rằng cái ông Sao Lơ này không còn gì nữa hết, ông này trước sau gì thì cũng gọi là đi qua một bên, và ông sẽ làm vua. Nhưng mà chúng ta để ý và chúng ta đọc ở trong Sa-mê, chúng ta sẽ thấy cái sự khôn ngoan của ông David, và tôi nghĩ rằng Chúa hướng dẫn đời sống của ông trong chức vụ của ông, cho nên ông không bao giờ đụng đến cái người hầu việc Chúa, cái người được sức dầu là ông không sao lên. Cho nên có thể quý bạn xem, có thể những người hầu việc Chúa không phải là tất cả, nhưng mà có thể những người hầu việc Chúa có những cái sai lầm, có những cái sai tật trong đời sống của họ. Nhưng mà xin quý cầu viên bà Trang hãy để Chúa giải quyết người đại tớ đó. Mình đừng nên đụng tới, bởi vì Chúa không cần chúng ta giải quyết. Cho nên mình đừng có gọi là đừng có dại mà nhảy vô để rồi mình mang tội với Chúa. Và ông David ông hiểu được cái điều này. Và tôi học nói ông David đó là dầu cho có đủ cơ hội để có thể gọi là tiêu diệt hay là giết ông Sao lên, mà sao ông David ông nói không, đây là người mà Chúa chức dầu. Chúa có thẩm quyền để lấy cái sự sức giàu đó lại cho tôi hàng cầu. Cho nên đây là cái điều mà tôi tâm sự tâm tình với quý cụ nguyên bản trang, để rồi nhờ ơn Chúa trong những ngày tháng tới có những việc chúng ta thấy như là việc của con người, nhưng mà có chắc là việc của con người không? Và có những việc chúng ta thấy như là việc của Chúa, nhưng mà có chắc là việc của Chúa không? Đó là điều mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mình có thể học và mình biết ý của Chúa, để rồi chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách bình an, một cách thỏa lòng, cẩn thận trong lời nói, trong quyết định của mình, kiên nhẫn để nhìn thấy cái công việc Chúa làm trên hội thánh của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà xem và ngay cả chính tôi nữa, nếu cái công việc gì đó mà nó ra từ mưu lực của người ta đó, thì nó sẽ hư đi. Nhưng mà nếu bởi Đức Chúa Trời thì các ngươi phá diệt chẳng nổi đâu quý bạn trẻ. Mà ông Gamaliel cũng thồng thêm cái câu cuối cùng đó nữa, chúng ta thấy mà đó là lúc mà chúng ta ở đây liều mình đánh giặc với Chúa. Nên một lần nữa xin Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời của Ngài, và đây là những lời tâm tình mà tôi muốn chia sẻ đến quý cụ quý bạn trẻ, để rồi mình không có mắc tội với Chúa trong lời nói của mình, trong cái hành động, trong cái suy nghĩ của mình. Nên xin Chúa cho chúng ta ơn của Ngài để mình có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thiện cầu nguyện với Ngài, có điều nào đó mình phạm với Chúa trong lời nói của mình cha. Xin Chúa tha thứ cho mình.